có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Thanh Huyền kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả đang lắng nghe chương trình, kính mong quý vị gọi vào để góp ý trong chương trình trong lá thư ngày hôm nay cho một vị thính giả. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên và Thanh Huyền kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty xin thân mến trở lại cùng với Thanh Huyền và Nhã Quyên, và cũng xin kêu gọi tất cả các quý vị nhìn chút thì giờ quý báu để mà đóng góp với ý kiến xây dựng cho cái lá thư của cô Nga Nguyễn ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ, yeah. Cảm ơn cô Betty và Nhã Quyên. Thanh Huyền kính mời một vị thính giả đã chờ trên đường dây nãy giờ. Nhã Quyên, Thanh Huyền xin kính chào. Hello.
Dạ, yeah, Betty xin mời.
Dạ, dạ xin kính chào, dạ xin cho biết quý danh à.
Chào Nhã Quyên.
Dạ,
chào chị Tuyền. Chào
dạ,
chị Tuyền.
Dạ, Thanh Huyền thưa anh.
Thanh Huyền á?
Dạ.
Chào tổ mình Tuyền nha, chị Tuyền chứ.
Dạ không.
Dạ rồi, xin chào.
Dạ xin anh cho biết quý danh à.
À, Thái đây.
Dạ, xin chào anh Thái.
Dạ, biết đi sao anh Thái à, anh Thái khỏe không?
Dạ, khỏe, nhưng mà trời ngoài lạnh quá, hai cái tay nó teo hết rồi chị.
Chẳng có đi ra đường làm cái gì mà bị lạnh dữ vậy?
Dạ, mới làm ra chị ơi.
Ồ, vậy hả?
Dạ.
Ừ. Cố gắng chịu đựng đi, bởi vì biết tôi nghĩ là dân tộc chúng ta đã quen chịu đựng rồi. Nhất là mấy các quý vị mới qua sau này đó, ai mà qua sau này chắc chắn chịu đựng dưới chế độ cộng sản cũng nhiều rồi. Thành ra qua bên này, nghĩa là gặp những cái chuyện khó khăn thì chắc chắn cũng phải tiến lên thôi, cũng phải cố gắng mà vượt qua những sự khó khăn, phải không anh Thái, huống chi ba cái lạnh đó.
Dạ, dạ đúng rồi. Hồi nãy thì nói chung thì nãy nghe hai chị nói là hai chị đạnh, bây giờ để có gì để Thái gửi hai tô phở lên nóng lên cho ăn cho nó đỡ nó.
Nói thì nhớ làm nha anh Thái.
Trời ơi, anh Thái ơi.
Có ai đi lý tới gần ở gần gần chỗ đó là cậu tới liền. À,
thì
bây giờ
đến đi.
Quay lại. Dạ, quay lại cái cô Nga đó thì nói xin phép thưa cô, nói gì nè, mình ở bên Mỹ rồi, qua bên Hoa Kỳ thì bây giờ mình cứ đi theo cái lực ở bên này là cái anh chồng đó đó, anh không có quyền, không có làm hết trơn. Bây giờ chợ cô cũng lớn rồi, với lại cái người bạn mà cái người bạn của cô Nga. Cái quan trọng cái chỗ là cô Nga với cái người bạn của cô Nga, hai người có quyết định tới với nhau hay không mà thôi. Nếu mà hai người đã quyết định tới với nhau thì hai người sẵn sàng cứ tới cứ làm đám đi, không cần làm đám lớn đám gì trơn. Hai người đến với nhau thì hai người đến với nhau, bạn bè mời vào bạn bè tới. Còn cái anh chồng cái kể ảnh bên này mình có luật pháp, người ta có quy luật, người ta anh đã không có làm ăn giống như cái cô giống như cái chị hồi nãy chị nói vậy, là hoàn toàn là chị nói đúng hết, không có sai chỗ nào hết đó. Hai người tới với nhau là quyết định của hai người. À, cho nên là cái anh đó anh làm gì anh làm, kệ anh. Anh không có liên quan gì được chứ, anh không có làm gì được chứ. Bây giờ cho dù anh tới tận nhà mà anh cứ quấy gối chịu hoài, cái đó là gọi là verbal harassment hay là cái gì để dùng mấy cái từ đó đó. Mình sẵn sàng mình móc mấy cái điện thoại, có rất là nhiều cái điện thoại với mấy cái hay là gọi cảnh sát tới, nói ông này ông tới làm phiền tôi. Bây giờ cảnh sát tới cũng quá nên ổng à, ổng không dám làm gì được. Cho nên còn cái vấn đề đạo thì bây giờ chăm sóc trách Phật hay là trách hay là làm gì đó gì, không có đạo nào mà nó bắt buộc người ta phải chia ly hay là ép buộc ta theo này. Giờ không tin mở các cái đọc trong đó có cái bắt cái nào bắt không. Cho nên cái vấn đề đạo của ông quan quan trọng là hai người thôi. Hai người định tới nhau là hai người tới với nhau. Cái đó theo ý kiến của Thái.
Ừ. Dạ vâng, cái ngày xưa Việt Nam mình á là có cái vấn đề mà các cụ nói là ví dụ như con trai trưởng trong gia đình đó mà theo đạo hoặc là theo đạo Phật hay theo đạo Chúa gì chăng nữa đó thì cũng không có được quyền lấy cái người ngoại đạo. Bất cứ bên tôn giáo nào cũng vậy đó. Nhưng mà biết tôi thấy bây giờ nó khác rồi.
cái đó là ở do con người đó chị ấy. Bây giờ nếu mình ngồi nghiên cứu kỹ đi đọc sách đi đọc kinh Phật hay thánh thì không có xuống nào mà nó gõ gà là bắt buộc cái chân, cái là do con người người ta đặt ra để người ta đi theo, cái để người ta muốn thôi, cái là mình ép buộc đúng không? Bây giờ mình ở thời đại, bây giờ mình ở thế kỷ 21, mình đâu giống như hồi xưa nữa. Dạ, cho nên bây giờ mình đi, nếu mình đi theo cái quan điểm mình đưa theo, mình đi theo cái hạnh phúc của mình thì mình hãy nên đi theo cái hạnh phúc của mình, đừng có bỏ dở cái hạnh phúc của mình. Có thể là mình bây giờ là hai người là đã lớn tuổi rồi, bây giờ hai người chỉ có thể là thời gian là không biết sống được bao lâu, hay thì bây giờ có thể là chơi giờ tới sau này, thời đại sau này con người sống dài sống lâu hơn nữa thì cái hạnh phúc nó rất là quan trọng. Cô Nga đã hy sinh rất là nhiều. Con cái cũng không, con cái cũng là đã lớn rồi, cũng không có không, nó cũng đi theo cái xíu theo vấn đề là nó cũng biết rằng là cái chuyện của cha mẹ là con cái không có làm được. Có thể là khuyên vài ba câu, nhưng mà cái này là hạnh phúc của cô Nga. Bây giờ tại sao cô không tới được cái không làm được cái điều này? Cái đó là nó vô lý. Cho nên là hãy quyết định ở quan trọng là hai người. Còn cái anh kia, ảnh hay là cái chú đó, nếu mà thương cô Nga thật lòng thì sẵn sàng tiến tới, chứ đừng có ngập ngừng gọi điện thoại nói chuyện, gọi điện thoại nói chuyện, tới là cứ tới, chứ đừng có ngại gì trơn. Cái anh chồng nó không có làm gì được hết á.
Ừ, như vậy là anh Thái cũng đồng ý là nếu mà cô Nga đi một bước nữa thì không có một cái vấn đề gì hết phải không ạ? Về vấn đề đạo đức cũng như vấn đề mà trong gia đình này nọ thì cũng không có cái chuyện gì mình có thể là có như nói là có quá quan trọng trong cái sự quyết định của mình đi một bước nữa phải không anh Thái?
Dạ đúng rồi ạ. Cái vấn đề là cái quan trọng bây giờ là mình tới được cái gì mình muốn thôi. Mình đã sống từ bao hy sinh bao nhiêu lần rồi. Bây giờ là phải có những gì là mình muốn được. Tại vì giờ là mình lớn tuổi rồi. Bây giờ chứ nhiều khi ở bên Mỹ mấy ông bà 70, 80 có khi 90 ly dị còn cưới nhau được mà.
Dạ vâng, thì anh Thái có một cái ý nghĩ mà cũng khá rộng rãi đó, chứ không có kiểu như mà xe sắt như một số người khác. Thành ra là Bích Thi thấy hầu như là mình qua bên này mấy chục năm rồi đó, cái quan niệm về cuộc đời cuộc sống trong gia đình chúng ta cũng có một phần nào nó là rộng rãi hơn, chứ nó không khép kín vào trong cái khuôn khổ mà như mọi người từ trước giờ vẫn theo. Như các cụ của chúng ta ngày xưa đó, người ta bảo gái chính chuyên thì có một chồng, mặc dù chồng có 5, 3, 7 năm thê 7 thiếp về chăng nữa đó, thì bây giờ thì theo cái thời thế bây giờ thì với quan điểm của mỗi người nó cũng rộng rãi hơn nhiều. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Thái nha. Anh Thái còn có ý kiến gì nữa không thưa anh?
Dạ cũng nên cùng thì Thái cũng xin chia buồn với cô Bích Ti.
Dạ
dạ, chỉ nên nó mong là mình tới cái tuổi đó chắc thì cũng siêu thoát, cũng có nhiều cái để cho con cái, để lưu lại cho con cái nó nhìn được cái lịch sử của cô, của Bích Ti, thì con cái nó sau này nó cũng sẽ học hỏi thêm nhiều những gì. Còn cái người đã siêu thoát thì siêu thoát, Chúa cũng thương, Phật cũng thương, người ta cũng đưa cũng sau này có thể là nếu theo Phật thì cũng sẽ Phật cũng cho là tái sinh lại, thầy Chúa các cũng vậy. Cho nên thì con Bích Ti cũng đừng có buồn.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn lời chia buồn với anh Thái cùng với gia đình của Bích Ti cũng như là anh chị Nguyễn Xuân Dục. Bích Ti nghĩ rằng cái nỗi đau buồn nào rồi mất mẹ thì bao giờ cũng buồn hết á. Dạ, mình đã mất mẹ, Bích Ti hiểu được cái vấn đề đó, thành ra là thương lắm, nhất là những người thân trong gia đình của mình đấy. Nhưng mà đến các cụ đến tuổi thì phải đi thôi, không đi trước cũng đi sau. Dạ, nhưng mà cụ đi thì cũng bình an, thành ra là chắc chắn là cũng sẽ báng sanh sớm về với chư Phật. Dạ vâng, cảm ơn anh Thái nhiều, và Bích Ti chúc anh Thái và gia đình những ngày thật an lành hạnh phúc nha anh Thái nhé.
Dạ, chào hai chị với chào chị Bích Ti.
Dạ, cảm ơn anh Thái rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti, và trong chương trình này kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ để góp ý trong lá thư của một vị thính giả ngày hôm nay. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào. Còn một ít phút cuối của chương trình, kính mời quý vị gọi vào để góp ý trong lá thư ngày hôm nay. Và xin trở lại với cô Bích Ti.
ngày hôm nay thì Bích Ti thấy rằng là bởi vì trời nó lạnh lạnh á, thành ra Bích Ti cũng trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì Bích Ti cũng nhắc nhở các quý vị chị em phụ nữ chúng ta là nên nên săn sóc cái làn da của chúng ta, tức là nhiều khi mình nghĩ là trời lạnh rồi trời không có nắng đó, thành ra chúng ta cũng ỉ y rồi chúng ta cũng không có take care cho cái làn da của chúng ta. Nhưng mà Bích Ti nhắc nhở các chị em phụ nữ là cũng nên lo cái giúp cho cái làn da chúng ta thì cho nó khỏe mạnh hơn và cho nó đẹp hơn nữa. Thì nên dùng cái kem chống nắng đó, mặc dù nó không có nắng nhưng mà các quý vị biết là cái tia UV đó, tia tử ngoại đó thì nó lúc nào nó cũng xuyên qua cả. Mặc dù trời nó âm u nhưng mà nó vẫn có nắng trong đó, nó vẫn có cái ánh tia tử ngoại, nó cũng sẽ làm hư cái làn da của chúng ta. Thì quý vị nên dùng cái kem chống nắng lúc nào cũng vậy, rửa sạch mạch mặt mũi chúng ta và chúng ta dùng kem chống nắng. Rồi nó lạnh, cái trời lạnh nó làm cái da chúng ta nó bị khô nhiều lắm, thành ra chúng ta phải dùng những cái kem dưỡng da. Và chúng ta đừng có nên ngồi, có quý vị nhiều khi không có việc gì ra ngoài đường cứ ngồi trước cái máy vi tính hoặc là máy truyền hình mà coi TV thì cái điều đó cũng không có tốt đâu. Bởi vì những cái các quý vị biết là nó cái màn điện tử nó cũng làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta nhiều lắm. Đó thì quý vị Bích Ti nhắc nhở như vậy và nên ngủ cho nó đủ giấc nữa, cố gắng làm cho chúng ta có một cái thời khóa biểu nó thường xuyên, ngủ cho đủ giấc và cố gắng là đừng có bị những cái stress nào cho nó làm cho cái tinh thần chúng ta nó mệt mỏi, nó suy nghĩ nhiều, thì cái điều đó cũng không có tốt cho cái sức khỏe của chúng ta, mà nhất là cái làn da của phụ nữ chúng ta rất là cần thiết nữa. Vâng, và Bích Ti xin vẫn còn mong quý vị gọi vào để góp ý cùng với lá thư của cô Nga Nguyễn ngày hôm nay.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý khán giả gọi vào để góp ý trong cái lá thư ngày hôm nay của cô Nga Nguyễn. Trời có lẽ lạnh quá quý vị thính giả, có thể là trốn trong cái chăn ngủ. Và cũng như cô Bích Ti cũng vừa chia sẻ là trong cái thời tiết lạnh này thì nhiều khi mình cũng phải nên giữ cái làn da của mình. Dạ vâng, cái trời lạnh đó, cái da của mình nó khô mà nó cũng rất là ngứa nữa thưa cô. Nhiều khi tắm xong đó, cái da nó khô quá, nó ngứa, cho nên mình cũng phải bôi lotion cũng như là không biết người khác sao thích ngồi tivi, chứ thời tiết này thì Nhã Quyên chỉ thích là trùm mền đi ngủ thôi thưa cô, chứ cũng không có thích là ngồi trước cái computer đâu, quá lạnh. Nhiệt độ xuống là còn 2 độ C. Không biết tự nhiên thời tiết ở Texas này nó cứ giống như bữa vui bữa buồn, bữa vui bữa buồn, không biết đường mà lần nữa thưa cô.
Không biết nó có giống như lòng người hay là không nữa, nhưng mà tuy nhiên thôi kệ đó,
lòng người còn khó đó. Đoán hơn thời tiết thưa cô.
Không, có một điều Bích Ti xin nhắc mấy cô bé này như thế này, như cô Thanh Huyền và Nhã Quyên đó, là nhiều khi mình những người trẻ đó, như ngày xưa Bích Ti còn trẻ, Bích Ti cũng ăn nhiều chất ngọt lắm đó, ăn nhiều đường lắm, cái gì cũng có cake, cũng có bánh, hoặc là uống cà phê thì Bích Ti cũng uống cho đường vào và uống. Nhưng mà chúng ta cái tuổi nào cũng vậy, chúng ta nên ăn ít đường đi thì nó tốt hơn. Sau này mình cứ học thêm về cái kiến thức về y khoa của mình nó khá hơn đó. Thành ra mình biết là bây giờ đừng có nên ăn nhiều đường, dù cái tuổi nào cũng vậy đó. Các giới trẻ bây giờ, các em nó học với trung học đó, nó đều hiểu cái vấn đề đó hết. Dạ, bởi vì nó học nhiều lắm về cái vấn đề mà sức khỏe theo cái thời buổi văn minh này á. Thành ra các em nó giữ gìn cái thói quen ăn uống của tụi nó cũng rất là tốt lắm. Dạ, phần nhiều đó là như vậy đó. Thành ra Bích Ti nhắc nhở các quý vị chúng ta nên ăn bớt đường đi thì nó tốt hơn. Ăn những cái rau trái này nọ, rau đậu thì nó làm sạch cái ruột của mình và nó đỡ bị tránh những cái vụ mà ung thư ruột này nọ đó.
Dạ vâng.
Ung thư bao tử đó.
Giờ bị cái bệnh hảo ngọt rồi thì sao thưa cô? Cứ nghe ngọt ngọt là thích nè.
Lâu lâu ăn thì được. Ví dụ như mình thích cái bánh kẹo gì đó, chocolate chẳng hạn đó, thì mình bớt những cái kia đi, mình ăn một tí chocolate thôi cho nó đỡ thèm. Cái điều đó Bích Ti áp dụng riêng cho Bích Ti. Bích Ti thèm ăn cái kẹo mà nhất là chocolate mà từ ở bên Pháp mà qua đem qua đó. Dạ, thì Bích Tiêu có bà chị bên Pháp, thành ra là khi bà về bên này á, bà đem qua một lô kẹo bánh ở bên Pháp đem qua bên này, ngon lắm. Phải nói là cái kẹo với bánh ở bên Mỹ này không có bằng bên Pháp đâu. Cái gu bên Pháp nó rất là ăn, người Việt Nam mình ai cũng thích cái ăn cái gu bên Pháp lắm.
Dạ, có kẹo bánh rồi chè là sẽ có Nhã Quyên với Thanh Huyền nha cô nha. Dạ vâng, dạ nói như vậy chứ hồi đó Thanh Huyền nhỏ đó cô, Thanh Huyền cũng thích ăn đồ ngọt lắm cô. Uống bao nhiêu lon nước ngọt cũng được, rồi ngồi ăn bao nhiêu miếng kẹo rồi miếng bánh cũng được. Hồi đó đó thì ông bà ngoại rất là khoái mua cho Thanh Huyền kẹo M&M á cô. Cứ ngồi ăn mà ăn không biết nghỉ luôn đó cô. Nhưng mà không biết làm sao cái lớn rồi tự nhiên cái từ từ cái
không ai mua nữa mới không ăn hết cô, chứ không phải là
chắc tại lớn rồi không có, còn cái gu nó không có ấy thì nó
không phải là cái gu đâu mà lớn rồi không ai mua cho nên là không có được ăn chứ.
Trời, đang kêu
là...
chị Nhã Quyên mua Thanh Huyền quá trời mà chị không chịu mua cô ơi.
Nói vậy chứ đó hả?
Nói vậy chứ Thanh Huyền bây giờ Thanh Huyền cũng tập uống nước nhiều lắm cô, cứ bây giờ bị một cái là ăn mì gói. Cứ suốt ngày ăn mì gói cô ơi, tại Thanh Huyền còn đang đi học. Ăn mì gói mà cứ tại vì đi học về rồi mệt rồi không có muốn nấu ăn rồi cứ ngồi ăn mì gói. Nhưng mà đỡ một cái là Thanh Huyền uống nước cũng nhiều. Ăn mì gói thì nó chả có bao nhiêu dinh dưỡng đâu
dạ,
cô ơi. Nhưng
Thanh
mà...
Huyền cũng đang khoe là ăn mì gói với bà Ngư đó thưa cô.
Trời ơi, này chị chọc con quá trời cô ơi.
Cô đâu có biết là Thanh Huyền đang đi học đâu.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái đó là thường xuyên thôi. Bởi vì các em mà đi học sinh viên đó là đi học luôn luôn là chuyên trị mì gói. Mà cũng vì như vậy mà cũng ngày xưa cô Bích Ti cũng vậy đó, cũng bận rộn thành ra cũng ăn mì gói nhiều lắm, nhưng cũng phải nói là thèm lắm. Thành ra lâu lâu bây giờ cũng ít ăn nhưng mà tuy nhiên nhớ lại nhắc đến mì gói thành ra Bích Ti cũng thèm lắm. Lâu lâu cứ thèm cái lấy cái bao mì gói, bây giờ họ làm mấy bao phở gà này nọ đó.
Yeah.
Phở gà ngon lắm. Bích Ti đem đến cả thùng phở gà mua cũng rẻ, bên này có mua mấy đồng bạc mà họ làm sẵn rồi, xong họ bỏ trong những cái bát á, cái bát bằng ni lông á. Họ làm rất là giản dị, đem vào chỗ Bích Ti làm á, để khi nào mình thèm mà mình ăn. Thế thì lúc có hôm mà mình Bích Ti bỏ cái phở gà ra làm trong microwave, trời ơi, nó thơm ơi là thơm. Cái chia với bạn cùng sở, mấy người họ cũng thèm lắm, thành ra là Bích Ti cũng chia cho mỗi người một cái để mà ăn, rồi giới thiệu luôn những cái sản phẩm của Việt Nam của chúng ta. Nó không có, thật sự ra là nó cũng không có healthy nhưng mà lâu lâu mình ăn thì cũng chẳng có hại gì cả.
Dạ thật ra thì đúng rồi, ăn là một phần là phải ăn nhưng mà rồi sau đó mình cũng thích ăn cô. Ăn một hồi thấy nó ngon rồi mình cũng ngồi mà mình cũng ăn. Dạ vậy sau này cô Bích Ti
có thằng con á, ngày xưa cháu nó mê mì gói lắm, hôm nào đi học về, hồi đó nó học trung học đó, đi học về lúc nào cũng vậy á, hồi đó Bích Ti mua nhiều mì gói để sẵn ở nhà lắm. Mình thì bận mà con thì nó thích ăn mì gói thì cái đó cũng là tiện thôi. Thành ra là có thằng con trai bên này mà nó luôn luôn hôm nào về mà không ăn mì gói không được. Thì ra là lúc nào cũng về nó cũng bỏ mì gói ra để nó ăn snack đó. Thay vì snack thì nó ăn cái mì gói đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà sau này thì cháu nó cũng hiểu ra được rồi. Nó lớn lên nó học đi sinh viên, đi học đại học thì nó cũng hiểu ra. Thành ra là nó từ từ nó bớt ăn đi.
Dạ đúng
rồi.
Tuy
nhiên cái mì gói cũng rất là, phải nói là có nhiều mì gói họ đưa cái bột ngọt, cho bột ngọt vào cũng nhiều lắm.
Dạ vâng, nó cũng không có tốt nhiều. Tại vì nó vừa, thứ nhất là nó quá mặn đi cô. Nó mặn mà nó không có những cái chất protein rồi, nó cũng không có những cái chất bổ trong đó. Thành ra nếu như mà quý vị nào mà có thể nấu ăn hoặc là có được đồ ăn ngon thì thôi đừng ráng ăn mì gói, nó cũng chẳng có tốt cho sức khỏe bao nhiêu. Thanh Huyền ăn nhưng mà Thanh Huyền uống nước thấy mồ luôn đó cô ơi, uống nước để mà trừ cái mặn đó cô. Tại vì ăn mà nó mặn quá mà không uống nước cái hồi nữa nào là nổi mụn, không nổi mụn thì lại lên cân, thành ra ăn mà phải vừa ăn vừa húp nước đó cô.
Thật sự ra là mình cũng cái cuộc đời này cái vấn đề mình ăn ấy, mình cũng nên ăn. Những cái gì mình thèm mình cũng nên ăn, nhưng mà đừng có ăn nhiều quá mà thôi. Bởi vì mình hạn chế cái vấn đề ăn, cái điều cũng là cái sự cũng không có đúng lắm đâu. Dạ, mình biết cách ăn cái gì mình thèm thì mình bớt cái kia đi để mình giữ lại, mình ăn cái món mà mình thích. Đó, chẳng hạn chất ngọt cũng vậy đó, mình bớt cơm mình cũng ăn ít ít lại thôi, xong rồi để mình ăn cái chocolate chẳng hạn, mình thích cái bánh trái gì mình ăn, nhưng mà mỗi thứ mình ăn một ít ít thôi.
Cái gì cũng phải có điều độ đúng không cô ha?
Để cho cuộc đời mình nó vui chứ cái gì mình cũng hạn chế cũng không được. Ngay cả uống nước ngọt cũng vậy. Bích Ti thật sự ra bao nhiêu năm nay Bích Ti không uống nước ngọt, nhưng mà lâu lâu đi tiệc đi tùng ấy thì hoặc là ăn cái món gì cần nước soda thì Bích Ti cũng uống, nhưng mà uống ít thôi. Thay vì uống hết một ly thì mình uống chừng nửa ly hay 1/3 ly vậy thôi, để cho nó thỏa cái chí của cái sự thèm thuồng của mình đi. Dạ, cái điều đó thì mình nên làm theo như vậy thì nó cũng không có hại gì đâu thưa quý vị. À, uống ít bừa bừa ít thì cũng không có hại gì. Dạ, nhưng mà nó cũng có đầy đủ những chất mà mình cần phải uống hoặc mình cần phải ăn. Cái điều đó Bích Ti áp dụng trong đời sống của Bích Ti, thành ra là cái cuộc đời của mình nó vui, nó là như vậy đó. Dạ, không có phải ép buộc quá. Bích Ti có người bạn mà người ta làm cái gì người ta cũng lo hết, ông là bác sĩ. Thành ra nhưng mà ông đã qua đời cách đây chừng 5-7 năm rồi, quý vị biết không? Ông đi vào buồng tắm mà public ông cũng phải dùng cái giấy và cái khăn gì ông lót vào tay trước khi ông mở cánh cửa của buồng tắm của ra. Ông làm sạch sẽ lắm, cái gì ông cũng ấy. Mà rốt cuộc quý vị biết ông bị ung thư gì không? Ông bị ung thư bao tử đó. Thành ra là ông nói là bị nhiễm trùng, ông sợ bị nhiễm trùng rồi đi vào mấy chỗ public này nọ, nó dơ bẩn này nọ đó. Ăn uống của ông cũng kỹ lắm, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng tơn đau ra là ông bị ung thư đường ruột mà ông không biết nữa. Thành ra là cuối cùng ông qua đời cách đây 5-7 năm ở bên California này. Thành ra ông mà là bị bác sĩ nữa đó nha. Dạ.
Vâng.
Thì thành ra mình thấy cái cũng không nên hạn chế nhiều quá, miễn là chúng ta làm gì cũng vừa phải mà thôi, sạch sẽ cũng phải vừa phải sạch sẽ thôi. Chứ đừng có quá mà trong người mình đó, cái immunization của mình á, cái immune ở trong system của mình nó bị hạn chế thì nó cũng không chống đỡ lại được những cái con vi trùng mà nó dữ dằn. Đó thì thành ra là ngày xưa các người ta bảo các cụ bà nói là các em nhỏ nó dưới nhà quê nó sống lâu hơn hoặc là nó khỏe hơn mấy đứa em mà con nhà giàu nó sống không cho lê lết dưới đất. Nhưng mà mấy em ở dưới nhà quê nó bò lê lết dưới đất mà nó có cái immune system của nó rất là strong, rất là mạnh lắm. Thành ra khi nó bị bệnh hoạn nhiều khi nó survive hơn là những cái em nhỏ mà được nuông chiều sạch sẽ quá. Thì cái đó Bích Ti thấy nó là đúng đó thưa quý vị. Dạ vâng, và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào mà hơn nữa cũng hết thì giờ rồi, thành ra là Bích Ti cũng xin đúc kết chương trình nơi đây. Và Bích Ti có một cái ý kiến mà đúc kết lại tất cả cái ý kiến quý vị. Thì nãy giờ thì coi như là cô Nga Nguyễn, cô có hỏi ý kiến chúng ta là bây giờ cô có cái gì sai trái nếu mà cô đã quyết định chung sống với người yêu cũ của cô không. Thì Bích Ti cũng đồng ý với tất cả các quý vị nãy giờ là cô đã hy sinh rất nhiều rồi trong cuộc đời của cô rồi. Mà bây giờ, thời buổi bây giờ nữa, chúng ta nghĩ đi, chúng ta về già rồi mà chúng ta không có một người bạn đời, chúng ta không có một người để chúng ta tâm sự, rồi để chia sẻ những cái sự vui buồn ở trong cái đời sống của chúng ta. Nhất là ở bên Mỹ này nữa, nó có nhiều cái stress, mà nhiều phải lo nghĩ lắm. Đó thì chúng ta sẽ, nghĩa là cái sức khỏe chúng ta nó cũng sẽ yếu kém đi nữa. Thành ra là Bích Ti nghĩ cũng không có gì mà sai trái cả nếu mà Nga Nguyễn có thể bước đi bước nữa, bởi vì các cháu cũng đã mến cái người bạn, người yêu cũ của Nga rồi, thế không ạ? Cũng đã biết quen thuộc với người yêu của mình rồi. Và hơn nữa là ông chồng ông đã phải nói là ông có lỗi với mình chứ không phải mình có lỗi với ông đâu. Trong lúc sống với vợ thì lại bồ bịch với hết người này người kia, rồi coi thường vợ nữa, không có coi vợ là quan trọng trong cuộc đời của mình. Thì bây giờ vợ ly dị rồi thì tại sao lại cần kiếm cớ mà lại ghen tuông để trở lại làm cái gì? Cái điều đó là không có đúng nữa. Mà bởi vì theo Việt Nam chúng ta, chứ còn như người Mỹ là người ta gọi cảnh sát đến rồi. Người Mỹ mà khi vợ chồng ly dị mà đến quấy rối người ta như vậy là người ta sẽ gọi cảnh sát ngay rồi. Và người ta nghĩa là có cái restrict order nữa. Thành ra cũng thành ra là Việt Nam mình thì nhiều khi dễ dàng bởi vì mình còn nghĩ đến con cái của mình nữa. Và cái tính Việt Nam mình hay tha thứ nữa. Vâng, và nếu mà ông chồng ông đâu phải, còn nếu mà còn yêu thương mình mà ông về mà ông muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ thì nói làm gì thế? Đằng này ông cái kiểu ông ghen đó mà không cho mình gặp lại người yêu cũ nữa thì cái kiểu ghen của mấy ông đàn ông mà. Thì thành ra Bích Ti nghĩ rằng á, ăn thua là Nga thôi, Nga mà nên xét lại cái lòng của mình đi. Nếu mà cái tình xưa ngày xưa đó có thật là cái tình yêu hay là không, hay là chỉ là cái vấn đề là tình học trò, thì cái điều đó là Nga phải xét lại cái lòng mình. Nếu quả thật đó là một cái tình yêu chân thật, chân chính đó, thì cái chuyện mà tiến đến trở lại với người yêu của mình thì Bích Ti thấy không có gì trở ngại cả. Thế mà đó thì còn cái chuyện người chồng cũng vậy đó, cũng dễ dàng mà để giải quyết thôi. Mình sẽ nói chuyện thẳng với người chồng cũ của mình, cũng giống như mình nói chuyện thẳng cái tình cảm của mình với các con của mình. Tôi nghĩ rằng các em bây giờ nó lớn lên ở bên xã hội Mỹ này thì các em nó, các cháu nó rất là thông cảm. Nhất là các cháu, vài cháu của Nga đó đã có gia đình rồi thì nó biết rằng cái vấn đề mà tinh thần đó, cái chỗ dựa tinh thần rất là quan trọng, bởi vì các cháu nó có vợ cũng như là có chồng rồi, cái vấn đề tình cảm nó rất là quan trọng. Mẹ cũng như là một người mẹ bình thường thôi cũng cần phải có một cái sự âu yếm, cũng cần có sự có người chia sẻ những tâm sự của mình nữa. Thành ra là Bitty nghĩ rằng chắc không có phải cái vấn đề lớn mà khi mà Nga nói chuyện với các con của Nga về vấn đề mà Nga muốn đi bước nữa đâu. Đó thì Bitty mong rằng những cái ý kiến từ nãy giờ cũng như là sự chia sẻ của Bitty ngày hôm nay sẽ giúp cho Nga có một quyết định sáng suốt cũng như là khôn ngoan. Và Bitty cũng thay mặt tất cả các quý vị thính giả của chương trình chúc Nga gặp được một cái hạnh phúc thứ hai, tuy là nó đến muộn nhưng mà nó sẽ chắc chắn về lâu về dài sau này. Và cảm ơn những sự tâm sự của Nga Nguyễn cũng như là những lời chia sẻ của tất cả các quý thính giả ngày hôm nay. Bitty mong rằng tất cả những quý vị thính giả của Bitty lúc nào cũng được vui vẻ, lúc nào cũng được hạnh phúc và bình an. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bitty cảm ơn Thanh Huyền và Nhã Quyên đã điều khiển chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, Thanh Huyền rất là cảm ơn cô Bitty trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn những lời chia sẻ của cô. Và Thanh Huyền cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị thính giả vẫn đang giữ làn sóng của đài Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và cũng như là những vị thính giả đã gọi vào và chia sẻ cùng với chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, thì đến đây chương trình Có Những Niềm Riêng cũng đã kết thúc rồi. Thanh Huyền xin chúc cô Bitty có một buổi chiều tối thật là đầm ấm bên gia đình. Mong cô luôn giữ ấm và luôn giữ gìn sức khỏe. Thanh Huyền và Nhã Quyên xin được hẹn gặp lại cô vào chương trình Chủ Nhật tuần sau.
Vâng, cô xin chúc các cháu cũng vậy. Và mong rằng các cháu... nãy giờ các quý thính giả, người thì bảo là đem phở đến, người thì bảo cho mền, thì thành ra chắc chắn là chắc Thanh Huyền và Nó Quyên cũng đã hết lạnh rồi, phải không?
Dạ vâng, đã ấm lên được phần nào rồi cô ơi. Dạ rồi, Thanh Huyền xin thật sự rất là cảm ơn cô trong chương trình ngày hôm nay.
Làm sao ai biết